Phi Thiên, chương 3553, ai là chướng ngại vật lớn nhất? 2. Cốc truyện audio.com, cầm đến danh sách đã kiểm tra xong, phát hiện 3 gian tế, có gian tế rất bình thường, sau khi biết Đỗ Ngân Kiều cũng là thám tử, Vân Chi Thu cũng rất kinh hãi, tái giá lại đã từng sinh tiểu hài tử, sắp xếp người như thể làm thám tử, người phía sau chuyện này thật đúng là làm khác với bình thường, nếu không thăm dò nội tình quả thật khó mà tin nổi, dù thế nào cũng cảm thấy Đỗ Ngân Kiều là một con hồ ly tinh ham hư vinh muốn leo lên vị trí quyền quý mà thôi, không ngờ lại là thám tử. Diêm Tu nói, đúng vậy, Đỗ Ngân Kiều chính là ngoại bộ xếp vào Nam Quân làm thám tử, ngay cả phụ thân hắn cũng không biết lai lịch của nàng. Nhưng Đỗ Ngân Kiều này bị người ta lợi dụng làm thám tử, phụ thân hắn cũng khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Năm đó phụ thân hắn vì thượng vị mà bỏ mẫu thân nàng ta cưới người khác, sau đó mẫu thân nàng ta chết không rõ ràng, sau này phụ thân nàng ta lại ghét bỏ nam nhân nàng yêu xuất thân quá thấp, uy hiếp giết nam nhân kia, buộc nàng gả cho nam nhân bây giờ, sau lại có người tìm nàng ta đưa ra chứng cứ rõ ràng, nàng ta mới biết được mẫu thân nàng bị kế mẫu giết hại, phụ thân nàng ta biết nhưng không ngăn cản, còn nam nhân nàng yêu kia cũng không thoát khỏi, mặc dù nàng đã rời đi, vẫn bị phụ thân nàng bí mật xử tử, biết được chân tướng nàng ta bị tổn thương sâu sắc, lúc đó bị người thừa lúc vắng lợi dụng, lập được đầu danh trạng cũng không thể quay đầu lại, bây giờ lại bị phụ thân nàng ép bỏ chồng gả cho vương gia. Mà nàng đến nay cũng không biết mình thuộc về phe thế lực nào, chúng ta cũng không mò ra lai lịch của nàng ta, càng thêm kỳ quái là sau khi nàng bị người ta khống chế, người khống chế của nàng chẳng bao giờ để nàng làm bất cứ chuyện gì, trước đều chưa dùng đến nàng ta, ngược lại nàng ta cần gì đều giúp nàng ta, đầu tiên là giúp nàng giết kế mẫu báo thù, mãi đến gần đây nàng gả cho vương gia, mới đột nhiên nhận được tin tức thần bí, để nàng tiếp cận vương gia. Còn hai người khác đều là người của giám sát tả bộ thiên đình. Vân Chi Thu trầm mặc một hồi, hỏi. Vương gia biết việc này sao? Chuẩn bị xử lý như thế nào? Diêm Tôn, biết vương gia có ý là tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, tạm không cho gian tế vào phủ, đợi đến khi tất cả người toàn bộ kiểm tra xong, tập trung cùng nhau giải quyết hết. Vân Chi Thu hơi chút trầm ngâm. Như vậy đi, đừng động đến các nàng, ta tự có tính toán, ngươi nói một tiếng cho Dương Triệu Thanh, sắp xếp các nàng vào phủ, việc này ta sẽ xử lý. Về sau ta sẽ thông báo cho vương gia. Vâng, Diêm Tu đồng ý, Diêm Tu đi rồi, Vân Chi Thu ra khỏi cửa nhìn sắc trời một chút, từ sáng sớm bận rộn đến bây giờ trời đã tối rồi. Vương gia đang làm gì? Nhìn ánh nắng chiều, Vân Chi Thu hỏi một tiếng, Tuyết Nhi đứng cạnh lấy tinh linh ra liên lạc Thiên Nhi bên cạnh phục vụ Miêu Nghị, trả lời. Nương nương, Thiên Nhi thì tỉ bên kia nói, vương gia bên đó vẫn bận chưa xong. Vừa rồi lại cho gọi Dương Khánh vào thư phòng mật đàm. Miêu Nghị trên tay việc cũng không ít, bây giờ đúng là lúc hắn phải quan tâm sát sao đến Nam Quân các nơi, phiền toái nhất là mới vừa nhận được tin tức thúc giục từ Tào Mãn bên kia, muốn hắn thực hiện lời hứa, bắt tay cùng nhau giải quyết yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị chỉ có thể lấy cớ hiện giờ Nam Quân còn chưa ổn định, sợ Hạ Hầu ra qua cầu rút ván, đợi Nam Quan ổn định rồi động thủ lần nữa cũng không muộn, dùng chuyện này làm lý do tiếp tục kéo dài. Tiếp đó gọi, cốc truyện audio.com. Dương Khánh qua đây thượng nghị việc này, thượng nghị tới thương nghị lui, mấu chốt của vấn đề vẫn là nếu cứu mẫu thân của Phi Hồng, Hạ Hầu gia và Yêu Tăng hai đầu đều phải chịu trách nhiệm, không thể cứu như bình thường được. Dương Khánh lại ra ám hiệu, biểu thị từ khi giám sát tả bộ bên kia muốn Phi Hồng bắt đầu ám sát hắn. Phi Hồng cũng đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng Miêu Nghị trực tiếp cự tuyệt. Dương Khánh không thể không rơi vào trầm mặc, chuyện như vậy hắn không thể can thiệp quá mức. Có điều hắn cảm thấy, đã đến địa vị hôm nay, cái gì là đại cục hẳn là đã rõ ràng, hy sinh một chút là đáng giá, người cưới Bàng Tiếu Tiếu có thể lật đổ Bàng Quán, vì ổn định địa bàn Nam Quân có thể lấy nữ nhân xấu xí. Phi Hồng quan trọng vậy sao? Bên trong thư phòng sau một hồi lặng im, Dương Khánh từ từ hỏi, Thanh Chủ và Phật Chủ, Yêu Tăng Nam Ba, Hạ Hầu Gia, Vương Gia cảm thấy trong tam phương ai là chướng ngại vật lớn nhất cho tiền đồ của ta? Miêu Nghị hơi suy tư nói. Thanh chủ và Phật chủ dường như là chướng ngại vật lớn, nhưng cũng đã rõ ràng, chỉ cần tấn công sẽ thành công. Yêu Tăng Nam Ba nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế người trong thiên hạ đều đề phòng hắn, tiếng xấu vang dội, mất hết lòng người, coi như là kẻ địch của tất cả người trong thiên hạ, không lên được đài cũng không thấy được ánh sáng, cũng chỉ có vài phép biến hóa kỳ lạ khó lường có thể hù dọa người khác, chỉ cần khống chế chặt hắn sẽ rất khó lật mình lại, nhiều lắm cũng chỉ có thể lén lút làm chút chuyện phá đám, thời đại của hắn đã qua rồi, trong tam phương hắn là người yếu nhất, không đáng sợ như trong tưởng tượng. Người không lường được là Hạ Hầu gia núp trong bóng tối, thiên hạ của Thanh Chủ có thể trở thành như vậy, cũng là bởi vì Hạ Hầu gia âm thầm cản trở. Hạ Hầu gia mới là chướng ngại vật lớn nhất, Dương Khánh, quả thật là như vậy, nhưng vương gia đã từ trong miệng của Hạ Hầu lệnh nắm giữ được các lộ đường khẩu của thế lực ngầm của Hạ Hầu gia, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh cho Hạ Hầu gia một trận lôi đình, đối phương căn bản đỡ không được đại quân trong tay vương gia. Đối với vương gia mà nói, cần cẩn thận nhất vẫn là tộc lão hội của Hạ Hầu gia, người của tộc lão hội thần bí này đều là người từng phụ trách các lộ đường khẩu của Hạ Hầu gia, lão hồ ly Hạ Hầu Thác kia chiêu thức rất lợi hại, thế lực của Hạ Hầu gia mặc dù khổng lồ nhưng lại phân tán ẩn giấu, cho dù có người có thể phá hủy các lộ đường khẩu cũng không cách nào nhổ tận gốc, tộc lão hội chỉ cần vừa ra tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức lại lộ đường khẩu, có thể trong thời gian ngắn dễ dàng khôi phục thế lực của Hạ Hầu gia lần nữa. Cách chương